Thưa quý thính giả, sự kiện linh mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kon Tum đã tạo nên một làn sóng sôi nổi trong dư luận. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 3 cuộc phỏng vấn linh mục Nguyễn Hữu Lễ do Quang Nam thực hiện.
Dạ vâng, Quang Nam rất hân hạnh được tái ngộ với linh mục trong chương trình phát thanh ngày hôm nay, thưa linh mục.
Vâng, chào anh Quang Nam, tôi rất vui có dịp trở lại trò chuyện với Quang Nam với thính giả trên đài phát thanh Đáp Lại Sóng Núi hôm nay ạ.
Thưa linh mục, trong buổi phát thanh trước đó, thì linh mục có nhấn mạnh về vai trò của Hồ Chí Minh trong vụ thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968. Thưa linh mục, tại sao lúc này linh mục lại đề cập tới vấn đề này một cách rốt ráo trong khi cái biến cố đau thương Mậu Thân này đã xảy ra hơn nửa thế kỷ và cũng đã có khá nhiều đề cập tới rồi, thưa linh mục?
Thưa anh Quang Nam và tất cả quý thính giả thân mến, thật ra đây không phải lần đầu tiên, tôi đặt vấn đề về Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc. Nếu có giờ thì sau này tôi sẽ hoàn diễn thêm những cái ý như là cách đây một thời gian, cách đây năm 2016 đó, thì tôi có cho ra cái phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, cũng đặt lại vấn đề cái tên Hồ Chí Minh tại Sài Gòn. Rồi sau đó tôi đã cho ra đời cùng với phong trào quốc dân đòi trở lại Sài Gòn, chúng tôi chủ trương thực hành cái phim tài liệu Sự Thật Về Hồ Chí Minh. Đó cũng là cái điều mà tôi đặt vấn đề về vai trò của Hồ Chí Minh trong lịch sử tận Việt Nam, chứ đây không phải đầu tiên tôi đặt. Sở dĩ này tôi đặt một cách rốt ráo đó là bởi vì thế này: nhân cái cơ hội là nó xảy ra vụ án của linh mục Trần Ngọc Thanh bị giết trong dịp Tết, và cái vụ án đó đã làm tôi gọi là sáo động với dư luận ở trong nước, và người ta bày tỏ rất nhiều ý kiến về vấn đề bình luận, về vấn đề suy đoán, về vấn đề đưa ra giải pháp vân vân, tức là nó gây ra một cái sự chú ý rất nhiều đến đồng bào của chúng ta. Thì cơ hội đó chúng tôi cũng suy nghĩ và tôi mới thấy rằng tại sao một cái vụ án chỉ có một người bị chém chết thôi mà mặc dầu người đó linh mục đi nữa đó mà lại dân chúng mình xúc động đến như vậy. Dĩ nhiên tôi mở cho ngoặc, trong đó có một số người họ muốn lợi dụng cái này để mà họ nói ra đủ mọi thứ chi tiết để mà họ câu cái view, chứ tôi không nói tới. Nhưng mà dầu sao nữa đó, đó là một sự kiện tôi dùng chữ dậy sóng trên mạng xã hội. Thì tại sao một sự kiện như vậy đó mà dân tộc Việt Nam chúng ta lại chú ý rất nhiều, mà dân tộc của chúng ta là một dân tộc phải nói là rất là nhạy cảm trước sự đau khổ đồng loại. Đồng thời bên đó đó, cũng trong hoàn cảnh như vậy, cũng một tội ác xảy ra trong dịp Tết như vậy mà nó giết hại người một cách vô tội vạ, có thể hàng chục, hàng trăm ngàn người, trong đó có cả đàn bà, trẻ con, và bằng một âm mưu đã được dự tính trước từ rất từ lâu. Mà tại sao người dân Việt Nam chúng ta lại, thứ nhất là tôi dùng cái chữ gọi là có vẻ như là quên đi, hoặc là trong dịp Tết vừa rồi đó, thì cũng có một số những cái bài viết, trong đó tôi còn nhớ một vài người vô giáo sư với lý tưởng cũng có viết, rồi anh Đặng Chí Hùng ở Canada cũng có viết lên về cái nỗi đau thương của đồng bào Huế sau những ngày tới Mậu Thân, rồi cảnh người ta lấy xác, người ta chôn người, người ta đào mới lên, thì đưa ra con số, con người thì đưa con số này, số kia, số nọ. Tôi thấy rằng đó, người ta lặp lại những cái sự tội ác đó như thể là một cái thống kê, nhưng chưa thấy người nào đứng ra đặt thẳng vấn đề rằng tại sao tội ác tày trời như vậy mà nhiều tác giả đã biết rõ con số như vậy mà chưa thấy một cái cuộc vận động nào để vạch mặt chỉ tên cái kẻ sát nhân, chưa thấy một cuộc vận động lương tri đồng bào nào để mà kêu gọi đích danh ai là thủ phạm gây ra tội ác đó. Mà năm nào chúng ta cũng thấy rằng đưa ra thống kê hoặc là trong báo ngoại quốc cũng nói rất nhiều, tôi đã nghiên cứu rất nhiều các tài liệu về tiếng Anh, có cả tiếng Pháp, rồi tiếng Việt, người ta nói rất nhiều về cái biến cố Tết Mậu Thân. Người ta gọi là thảm sát Tết Mậu Thân, có nơi gọi là sự tông cộng cổng công kích Mậu Thân, nhưng ta chỉ nói để mà nói như là một cái biến cố lịch sử mà chưa thấy ai đặt vấn đề một cách rốt ráo rằng ai là người cuối cùng chịu trách nhiệm về cái tội ác đó. Thì tôi chưa thấy, nói rõ là chưa có thấy, hoặc là thấy mà thấy lờ mờ, hoặc là lờ mờ đó chỉ là một cái chuyện nói qua hay là một cái sự tội ác Hồ Chí Minh gây ra dân tộc thôi mà chưa ai đặt vấn đề. Nếu mà kẻ tội ác là phải đưa họ ra cái tòa, không thể nói tội ác mà bỏ qua được. Mà nếu không có cái tòa án để mà tòa án ngồi xử như bây giờ đó, thì như là còn có tòa án lương tri, tòa án công lý và tòa án lịch sử. Thì đây là điều mà tôi đặt lại vấn đề nhân cái vụ cha Thanh bị giết và đồng bào với chúng ta xúc động nhiều về vụ cha thân, thì tại làm sao như dịp đó chúng ta không đặt một vấn đề lớn hơn, một vấn đề có liên kết như thế là đau thương hơn và có liên kết như thế là một cái sự trưởng thành của dân tộc Việt Nam ta hơn. Đâu phải dân tộc Việt Nam chúng ta này đó là chỉ biết thương xót cho một vài trường hợp cá nhân giữa cá nhân, và tôi mở cho ngoặt đến giờ này thật sự nói đó, chưa ai biết rõ nguyên nhân cái vụ sát nhân anh Nguyễn Văn Kiên giết linh mục Trần Ngọc Thanh, phải nói rõ đến giờ này chưa ai biết rõ. Tất cả mọi nguyên nhân, tất cả mọi lý do đều là trong vòng dự đoán cả. Tôi nghĩ cái nguyên nhân đó khi nào bị cáo đó bị bắt ra tòa rồi khai thế nào, rồi luật sư ta bảo như thế nào, thì chừng đó người ta mới biết rõ cái nguyên nhân thật sự đích thực đã xảy ra khiến cho anh Nguyễn Văn Kiên này chém chết linh mục Trần Ngọc Thanh. Cái nguyên nhân người ta chưa có rõ, chưa rõ nguyên nhân mà người ta đã lên tiếng, người ta đã đặt vấn đề, người ta đã kêu gọi một cái sự công đạo, người ta kêu gọi một sự trừng phạt sát thủ v.v. Thì tại sao một cái tội ác nó hàng trăm hàng triệu lần hơn nữa mà nguyên nhân biết rất rõ, đó là cái nguyên nhân chính trị, nó dùng cái thân xác người đồng bào Việt Nam chúng ta để đạt cái mục tiêu chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên nhân rất là rõ ràng và nguyên nhân đó tính toán rất là kỹ lưỡng. Tại sao đồng bào dân chúng ta lại không lên tiếng, tại sao được đặt vấn đề, hoặc là nếu mà mình sợ không đặt vấn đề đó, thứ nhất là lương tâm mình phải lên tiếng. Vâng, nếu ngoài miệng á không dám vạch mặt chỉ tên người đó là ai, bởi người đó bây giờ đó là cái bè lũ tay sai đặt lên bàn thờ rồi, không ai dám đặt động tới cả, thì ít nhất cái lương tâm mình phải biện mặt nó là ai, tên họ nó là cái gì, gốc gác nó ở đâu, đời sống nó thế nào, và nó đã phạm cái tội ác gì với dân tộc. Đó là điều mà tôi suy nghĩ và tôi đặt vấn đề một cách rốt ráo trong cái dịp Tết nhâm dần này đó, thưa anh Quang Nam và thưa tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, rất cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa Linh Mục, vì thời gian của chương trình phát thanh hôm nay cũng có giới hạn, chúng tôi xin được hẹn Linh Mục vào chương trình phát thanh kỳ tới để chúng ta có thể bàn thêm về vấn đề này, thưa Linh Mục.
Vâng, cảm ơn anh Quang Nam, bởi vì tôi biết vấn đề này nó còn nhiều, rất còn nhiều việc đáng nói chứ không phải là đến đây mà đủ. Tôi rất là vui và rất hân hạnh được có dịp lên tiếng để chia sẻ cái quan điểm của tôi, chẳng những với anh Quang Nam, với thính giả của đài Đất Là Sông Núi, mà tôi còn ước mong làm sao là cái quan điểm tôi đó được phổ biến rộng rãi đến toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta, đặt lại vấn đề đau thương của dân tộc mình. Đó là cái điều mà tôi nguyện vọng của anh. Vâng.